This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đài 1610 AM. Và bây giờ chúng ta mời quý vị cùng trở về cuốn hồi ký tùy viên của Đại tướng tác giả Đặng Kim Thu. Chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây tiếp của cái chương được mang tên là Biến cố Phật giáo năm 1963. Ngày 11 tháng 9, bà Nhu đi dự hội nghị các nghị sĩ quốc tế họp tại Belgrade. Rồi bà đi qua bên Hoa Kỳ, như bà ta nói là đà bà để giải độc dư luận. Bà xuất hiện trên truyền hình Mỹ, đài phát thanh và gặp một số những cái chính khách Mỹ, ít ra là tại 14 nơi khác nhau để mà bà có thể giải thích chính sách của chính phủ Ngô Đình Diệm. Bà Nhu cũng đồng thời phủ nhận không có đàn áp tôn giáo tại Việt Nam mà chỉ có một số những cái sư quá khích muốn lật đổ chính phủ tạo ra cái xáo trộn mà thôi. Nhưng bà không thuyết phục được ai bởi vì cá nhân của bà bị mang nhiều tai tiếng cũng như là cái cách nói năng của bà không gây được cái cảm tình từ người khác. Lúc bấy giờ thì có lời đồn đại rằng là ông Nhu nắm quyền quyết định mọi việc. Thanh niên Cộng Hòa mà ông Nhu là thủ lãnh gồm toàn những công chức cao cấp của chính phủ. Họ được lệnh là khi mà đi làm là phải mặc đồng phục như là của Thanh niên Cộng Hòa. Sĩ quan tùy viên Đỗ Thọ, người đã theo chân Tổng thống Diệm tới cái buổi sáng cuối cùng vào ngày 2 tháng 11 của năm 1963 trước khi mà ông bị giết, đã viết trong cái hồi ký là ông Diệm, ông chán nản khi mà cái vụ Phật giáo xảy ra. Ông nói là cái số tử vi của ông trong năm đó phải gọi là rất là xấu. Ông đã có lần ông muốn từ chức nhưng mà lại sợ miền Nam sẽ mất vào tay Cộng sản khiến cho người dân sẽ cực khổ. Ông Đỗ Thọ cũng có một cái nhận xét là ông Nhu đã lấn quyền Tổng thống Diệm. Biển của Phật giáo đâu là sự thật? Bàn tay long lá của CIA và của Hòa Thượng Thích Trí Độ ngoài Hà Nội là nguyên do của cái biến cố này. Ông Hoàng Hữu Khải, chánh án của Tòa án Huế và Thừa Thiên, cố giữ chức Tổng Thư Ký trong Ban Trị sự của Hội Phật Giáo Trung Việt mà Thích Trí Khoan là bí thư. Một hôm tình cờ thì ông Khải ông đọc được một cái lá thư của Thích Trí Độ ở Hà Nội gửi cho Thích Trí Khoan bảo là phải tổ chức phong trào Phật giáo chống chế độ Ngô Đình Diệm. Thấy tình thế nguy hiểm đến cái sự nghiệp cũng như là đến cho cái bản thân của mình thì ông Khái ông xin từ chức Tổng Thư Ký và ra khỏi cái Ban Trị sự của Hội Phật Giáo, của Hội Phật Học. Ông Khái mới liền báo cho ông Ngô Đình Cẩn biết bởi vì hai nhà ở gần rất là nha, ở gần nhau. Ông Cẩn không tin và bảo rằng là ông đang chơi thân với ông Thích Trí Khoan và chẳng lẽ ông ta lại giấu ông cái chuyện đó hay sao? Vì thế ông Cẩn cũng đã không báo cho ông Tổng thống Diệm. Và theo nhật ký của ông Đỗ Thọ, khi mà vụ Phật giáo xảy ra thì ông Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho rằng là ông Ngô Đình Nhân đã làm thất cái chính sách mà gây ra. Ông đã nổi nóng và đập cái gạt tàn thuốc bể tan. Và nhưng theo các nhà báo cáo của các văn phòng chỉ đạo miền Trung và của tỉnh trưởng của Thừa Thiên thì các xáo trộn đã xảy ra là do các sư ở cái chùa Từ Đàm gây ra. Và cũng theo ông Đỗ Thọ thì ông Cẩn có nói với ông Diệm là đã thăm viếng thân mật chùa Từ Đàm và thỉnh thoảng thì có mời các thượng tọa uống trà. Ngoài ra ông cũng có gửi những cái lễ vật hàng năm cho chùa Từ Hiếu là nơi thờ phượng cụ nội của anh em Tổng thống Diệm. Ông Diệm nói rằng là đạo nào cũng là đạo, ở mô cũng có cái đẹp, cái xấu. Mình bây giờ là đạo Thiên Chúa nhưng mà ông bà tổ tiên của mình là đạo Phật cả. Các thượng tọa ở chùa Từ Đàm, chùa Từ Hiếu, chùa Diệu Đế cần được một cái sự giúp đỡ, chú tiếp tay với ngàn. Ông Đỗ Thọ cũng đã kể chuyện Tổng thống Diệm không có một cái ý là gọi là đề cao Công giáo và coi thường Phật giáo như là trong trường hợp Kinh Lý tại tỉnh Vĩnh Bình. Trong cái lễ tiếp đón ông, khi mà thấy người ta treo rất là nhiều những cái cờ Công giáo thì ông tức giận, mặt ông hầm hầm và cầm cái cây ba toan nện xuống sàn phi cơ và nói là đã nói là đừng có treo cờ Công giáo. Cái thằng tỉnh trưởng Ni không có nghe, bảo nó dẹp hết treo cờ Việt Nam lên. Ông chỉ xuống máy bay khi mà quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được treo lên. Ông Cao Xuân Vĩ là cái người thân cận của ông Nhu thì nói rằng là khi mà cái vụ Phật giáo xảy ra ở Huế thì ông Nhu đang săn bắn ở bang Mê Thuộc. Và khi mà được báo tin thì ông Nhu cũng nói đây là đại họa cho chế độ rồi. Và theo linh mục Cao Văn Luận thì nguyên viện trưởng của Viện Đại học Huế viết trong sách gọi là cuốn sách mang tên là Bên Dòng Lịch Sử thì cái vụ Phật giáo đã xảy ra như sau. Ngày 7 tháng 5 của năm 1963, Đức Cha Ngô Đình Thục viếng nhà thờ La Vang về dọc đường, nơi nào ông cũng thấy có cờ Phật giáo tung bay. Không hài lòng thì cha Thục mới cho mời đại biểu chánh phủ là ông Hồ Đắc Khương tới tòa giám mục, khiển trách là tại sao đã có lệnh cấm treo cờ tôn giáo hoặc là cờ đảng phái bên ngoài trụ sở hay hoặc là muốn khuôn hay hoặc là khuôn viên mà nay thì Phật giáo lại treo cờ đầy đường như vậy. Ông Khương cũng đã đánh điện vào Dinh Gia Long xin chỉ thị và điện văn trả lời xác nhận rằng cái nghị định cấm treo cờ tôn giáo hoặc là đảng phái bên ngoài khuôn viên và trụ sở vẫn có hiệu lực. Vì thế mà ông Khương cũng đã chỉ thị cho các tỉnh trưởng là phải triệt cái hạ cái cờ này. Và thấy khó xử thì ông Nguyễn Văn Đặng, ông này là ông tỉnh trưởng Thừa Thiên, đến gặp ông Ngô Đình Cẩn để mà xin bỏ qua cái lệnh này cho đến sau cái ngày lễ Phật đản rồi sẽ tính tiếp. Ông Cẩn ông đã đồng ý và bảo là ông tỉnh trưởng hãy gửi cái mật điện cho các nơi bảo là đừng có hạ cờ. Cái chuyện treo cờ coi như là tạm yên. Nhưng rồi tối của ngày 8 tháng 5 thì các sư thuyết pháp đã kích chính quyền rất là nặng nề. Các tổ chức Phật tử tại Huế đã kéo đến đài phát thanh và đòi là phát lại trọn vẹn cái buổi mà thuyết pháp hồi sáng. Đại biểu chính phủ cũng như là tỉnh trưởng đã không phát thanh. Trong lúc mà hai bên đang giằng co thì có một cái tiếng nổ không biết là từ đâu nổ ngay giữa cái đám Phật tử biểu tình làm cho nhiều người chết và bị thương. Linh mục Cao Văn Luận nêu ra ba giải thuyết. Giải thứ nhất đó là người của chính quyền ném ra. Thứ hai đó là do việc cộng trà trộn trong cái đám biểu tình ném ra rồi quy tội cho chính phủ. Và thứ ba đó là do tình báo Mỹ chủ mưu. Linh mục Luận đã cho giả thuyết một là khó tin bởi vì chính quyền không đại giải gì mà hành động như vậy, chỉ còn lại cái giả thuyết thứ hai và thứ ba. Và theo lời tường thuật của ký giả Marcoy Higgin được viết trong cuốn sách All Vietnam Nightmare, thì cái bộ trưởng Bộ Nội vụ là ông Bùi Văn Lương đã có khai với lại phái đoàn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 3 tháng 12 của năm 1963 rằng ông ta có ra Huế vào ngày 17 tháng 5 cùng một ngày với cái thông tư về cái thể lệ treo cờ. Theo thông tư này thì chỉ nói đến cờ Phật giáo phải treo với cờ quốc gia nhưng thấp hơn chứ không có cấm treo cờ Phật giáo. Và khi thấy có rất là nhiều những cờ Phật giáo treo trong thành phố rồi thì ông Bộ trưởng Lương cũng đã chỉ thị cho tỉnh trưởng Thừa Thiên Huế phải tạm ngưng, phải áp dụng một cái thể lệ treo cờ mới. Ngoài ra thì ông Lương ông còn đến chùa Từ Đàm để mà giải thích thể lệ treo cờ và bảo đảm rằng thể lệ ấy không áp dụng trong cái trường hợp lễ Phật đản. Các sư ở trong chùa có cả Thích Trí Quang nghe giải thích cũng đều rất là hài lòng. Rủi ro đó là vài cảnh sát đã chậm nhận chỉ thị cho nên có hạ một ít cờ Phật giáo xuống. Thích Trí Quang mới chụp lấy cơ hội ấy và sai một số sư đi báo dân chúng là hạ cờ, mục đích là gây phẫn nộ trong dân chúng. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc viết tiếp là lúc 8 giờ tối của ngày 8 tháng 5 khi mà dân chúng kéo tới đài phát thanh thì Thích Trí Quang có đến theo và cầm trên tay một cái cuộn băng ghi âm cái bài thuyết pháp chống chính phủ của ông ta trong hôm đó để mà đòi phát thanh lại. Trong lúc dân chúng la ó chửi rủa thì một số người ập vào hành lang của đài phát thanh. Quản đốc của đài hoảng sợ chạy vào đóng cửa lại và điện thoại cho ông tỉnh trưởng. Ông ta cố xoa dịu để mà Thích Trí Quang nguôi giận nhưng mà không có được, vì thế mà ông ta phải gọi cho thiếu tá Đăng Sĩ là ông phó tỉnh trưởng Nội An đem theo lực lượng bảo an với xe bọc thép tới đài để mà bảo vệ đài phát thanh. Và khi mà thiếu tá Đăng Sĩ đến thì cái quang cảnh ở trước đài nó rất là lộn xộn, xe mô tô, xe đạp và những cái người tham dự biểu tình đứng cản đường không cho xe tới gần, dân chúng là còn ném đá vào cảnh sát cũng như là nhân viên cứu hỏa. Tỉnh trưởng cùng đi với lại Thích Trí Quang vào bên trong đài và ra lệnh cho nhân viên cứu hỏa ngưng xịt nước và đảm biểu tình. Thì thình lình có hai cái tiếng nổ dữ dội ở trên hành lang, và tiếp theo đó là tiếng kính bể, tiếng súng bắn, tiếng nổ của lựu đạn cay hòa lẫn và lại tiếng la hét thất thanh. Thiếu tá Đặng Sĩ đã khai rằng khi mà xe bọc sắt vừa đến cổng của đài phát thanh thì có hai cái tiếng nổ lớn, bởi vì trời tối cũng như là cái hỗn loạn cho nên ông ta không thấy gì đã xảy ra. Lại còn sợ việc cổng tấn công cho nên ông cũng đã bắn 3 phát súng chỉ thiên, ra lệnh cho binh sĩ dùng lựu đạn cay để mà giải tán cái đám đông, và cuối cùng thì dân chúng cũng đã bỏ chạy. Và khi tỉnh trưởng cũng như là nhân viên chạy ra ngoài cái hành lang thì thấy có rất là nhiều những cái vũng máu và 7 xác chết tại chỗ và một em nhỏ đang nằm thoi thóp. Tất cả những người chết đều nằm ở trên hành lang của đài phát thanh, tóc và thịt thì văng tứ tung. Bộ trưởng Nội vụ Bùi Văn Lương đã khai là tôi đã xem kỹ xác chết này và những cái xác chết này, và tôi thấy là các thây này đều bay mất cái đỉnh đầu nhưng mà không có thương tích nơi ngực hoặc bụng, không có một cái mảnh kim khí ở trên cơ thể người chết, kể cả trên hành lang và tại cái chỗ xảy ra cái án mạng. Tôi yêu cầu bác sĩ giảo nghiệm các tử thi và gửi cái kết quả cho tôi. Bác sĩ đã khám nghiệm kỹ, mổ các bộ phận cơ thể ra để mà quan sát, và tôi đã nhận kết quả của cái cuộc giảo nghiệm này. Bác sĩ Lê Khắc Quyến, tổ trưởng của cái tổ khám nghiệm, giám đốc của Bệnh viện Huế cũng đã báo cáo như sau. Các người bị chết được khám nghiệm là do cái sức nổ ở trên không và cái áp suất rất mạnh của cái hơi nổ đã làm cho họ tróc cái da đầu và nứt cái sọ não. Không thể biết cái chất nổ này là gì bởi vì không có đối chiếu được với các loại chất nổ mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa có được. Liền sau ngày 8 tháng 5 thì Bộ trưởng, thì Bộ trưởng Bùi Văn Lương đã khai tiếp là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh điều tra cái vụ chết người tại Huế. Một ủy ban gồm có 3 người được chỉ định, đó là Trung tướng Trần Văn Đôn, quyền Tổng tham mưu trưởng, và hai cái bác sĩ giải phẫu pháp y thuộc Bộ Y tế. Sau khi thẩm vấn rộng rãi các nhân chứng, ủy ban cũng đã tuyên bố rằng nguyên nhân gây chết người tại đài phát thanh Huế của ngày 8 tháng 5 là plastic. Và theo cái lịch sử tranh đấu của Phật giáo Việt Nam của tác giả Kim Đạt là do Viện Phật học Quốc tế xuất bản vào năm 1981 đã viết như sau. Ngày 14 tháng 4 âm lịch, tức là ngày 7 tháng 5, cảnh sát thành phố Huế đã được lệnh yêu cầu các nhà lãnh đạo Phật giáo thông báo cho tín đồ và dân chúng là phải hạ cờ Phật giáo. Chiều hôm đó, các cấp lãnh đạo Phật giáo gồm có Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Thích Huyền Tôn, ban tổ chức đại lễ Phật giáo đến tòa hành chánh tỉnh đưa ra nguyện vọng, trong đó có đoạn là đòi hỏi phải treo cờ Phật giáo trong cái ngày Phật đản, bởi vì coi đó là một cái lý do chính đáng. Trong lúc mà phái đoàn đang thương lượng thì dân chúng ở các nơi kéo về, đầu cũng có khoảng 5.000 người. Trước tòa tỉnh trưởng chờ được giải thích thì ông tỉnh trưởng, ông cũng đã tuyên bố là lấy làm tiếc bởi vì cơ quan công kiều quyền đã chấp hành sai lệnh của thượng cấp. Và theo yêu cầu của phái đoàn thì tỉnh trưởng chấp thuận cho xe phóng thanh đi khắp thành phố mà loan báo cho toàn thể tín đồ dân chúng rõ về cái quyết định của chính quyền là không có cái gì thay đổi, đồng bào cứ treo cờ như mọi năm, không có chuyện cấm treo cờ. Tối hôm 8 tháng 5 có khoảng 1.000 người với các sư, ở trong đó có Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Thượng tọa Thích Trí Quang kéo tới chùa Từ Đàm. Nơi đây họ được các sư bảo là kéo đến đài phát thanh để đón xe hoa từ Đà Nẵng ra. Đó là một cái sự lừa bịp, vì thế mà dân chúng mới kéo về đài phát thanh rất là đông, mục đích là để xem xe hoa. Và theo cái cuốn sách Làm thế nào để giết được một tổng thống, tác giả là của Cao Thế Dung, thì thiếu tá Đặng Sĩ đã được một cái sự đồng ý của tướng Lê Văn Nghiêm. Tướng Lê Văn Nghiêm là tư lệnh của vùng 1 và sư đoàn 1 bộ binh, đưa các lực lượng sau tới đài phát thanh, quân trấn, chi đội cơ giới bảo an, hiến binh cũng như là quân cảnh. Các lực lượng này không hề được dùng để mà trấn áp dân chúng mà để giải tỏa họ, như là dùng vòi rồng của xe cứu hỏa xịt nước hay hoặc là đưa súng lên ngang ngực để mà đẩy lui người biểu tình, cho xe từ từ tiến tới gần đài phát thanh. Và khi xe của ông Đặng Sĩ tới gần đài khoảng 50 mét thì một cái tiếng nổ lớn phát ra, rồi một cái tiếng nổ nữa. Lúc đó, bởi vì sợ việc cổng tấn công thì thiếu tá Đặng Sĩ đã bắn súng chỉ thiên và ra hiệu cho binh sĩ ném lựu đạn cay vào cái đám đông. Sau này được biết là cái chất nổ chết người có tên là plastic là của CIA, mà cái người ném ra đó là James Scott. Năm 1966, trong cuộc hành quân ở Nam Đông, thì đại úy James Scott, cố vấn tiểu đoàn 13 sư đoàn 1 bộ binh, mới tiết lộ cái vụ ấy cho đại úy Bửu, tiểu đoàn trưởng. Ngoài cái chuyện Scott nhìn nhận là cái người ném plastic ấy, y còn mô tả đó là một cái loại chất nổ đặc biệt của Trung ương Tình báo Hoa Kỳ, gọi tắt là CIA. Cái thể tích của nó không lớn hơn cái bao quẹt và nó có một cái bộ phận điều khiển canh giờ kích hỏa. Cái loại chất nổ này không trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, như vậy thì cái biến cố Phật giáo đó là một biến cố được dàn dựng và được các thế lực chống ông Diệm điều khiển. Sau khi mà ông Diệm bị hạ bệ và bị giết thì Phật giáo không còn bị đàn áp và ở thế thượng phong. Vậy mà họ vẫn tiếp tục tranh đấu với những cái vụ xuống đường, tự thiêu và đưa cả bàn thờ Phật ra lộ để mà cản trở lưu thông. Sự kiện này cho thấy là một số những cái sư Phật giáo đã lạm dụng danh nghĩa Phật giáo để tranh đấu cho những cái mục tiêu chính trị. Có thể là tìm hiểu thêm qua các tài liệu sau đây. Đó là những cái cuốn sách của tiến sĩ Alan Harmer khi mà đại sứ Bửu Hội về Việt Nam để mà khuyên can thân mẫu, đó là sư bà Diệu Không đừng tự thiêu. Ông có nhận được thư của Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết cũng như là Thích Tâm Châu. Hai ông cũng đã phàn nàn rằng là các Phật giáo đã bị dùng vào cái mục đích chính trị trước ngày quân đội bố ráp chùa. Tính chất tôn giáo của các cuộc khủng hoảng không còn nữa. Cuộc khủng hoảng hoàn toàn là đang do các thế lực chính trị lèo lái. Các sư cũng đã đi quá xa cho nên chính phủ đã buộc lòng phải đối phó, được trích theo cái cuốn sách A Dead in the November, hay hoặc là đại sứ Bửu Hội có trao hai cái bản sao lá thư đó cho Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Phần lớn là các sư không biết cái ý đồ của Thích Trí Quang cho nên đã bị y lợi dụng. Ký giả Margaret Hingrich đã được Thích Trí Quang mời đến chùa Xá Lợi để nói chuyện, và nhân dịp này thì y cho biết công khai rằng chúng tôi không thể thường thuyết với miền Bắc cho tới khi mà hạ được Diệm Nhu. Tiến sĩ Ellen Harmer cũng đã viết tương tự như vậy. Bà còn viết thêm rằng là Thích Trí Quang còn muốn có một người trung lập lãnh đạo ở Sài Gòn. Cả hai tác giả đều biết rằng Thích Trí Quang có nói với một viên chức Mỹ ở Huế 2 ngày sau cái vụ chết người ở đài phát thanh Huế vào đêm 8 tháng 5 năm 1963 rằng y sẽ không ngừng tranh đấu cho tới ngày mà chính phủ sụp đổ. Như thế là Mỹ biết rõ âm mưu của Thích Trí Quang. Riêng Margaret Higgins thì bà có báo cáo cho Tổng thống Kennedy biết được cái ý đồ của Trí Quang. Thế nhưng Tổng thống Kennedy không có phản ứng. Tổng thống Kennedy không phản ứng bởi vì trùng hợp với cái ý muốn của ông ta. Vì thế mà ông Kennedy đã muốn lợi dụng Trí Quang để mà thực hiện cái kế hoạch đảo chánh hai chí hướng gặp nhau, cho nên Kennedy bao che cho Trí Quang tị nạn trong tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn khi mà bị chính quyền lùng bắt. Trong những tháng đầu của năm 1965, tình hình chiến sự miền Nam suy sụp. McNamara đã cho đó nó là một cái sai lầm của Mỹ bởi vì những cái rắc rối lớn mà Trí Quang đã gây ra cho chúng ta và sẽ còn gây ra thêm nữa. Một trong những kế hoạch thâm độc nhất của Trí Quang đó là để đạt được cái mục tiêu lật đổ chính phủ, phải tổ chức tự thiêu, lừa phỉnh những cái người hâm mộ đạo nhẹ dạ tự hủy hoại mình, bởi vì không có gì là gây xúc động dư luận cho rằng là có một người tự đốt mình cháy như là cây đuốc một cách rất là thê thảm. Đó cũng là một cái phương thức thúc đẩy Hoa Kỳ là phải hành động khi mà dư luận Mỹ và thế giới cho đó là một cái hành động độc ác của chính phủ Ngô Đình Diệm. Chính phủ này đã áp bức ghê gớm, áp bức đến mức thế nào đến nỗi mà phải có những cái hy sinh ghê gớm như vậy để phản đối. Không thể tự sức lật đổ chính phủ thì ông Thích Trí Quang đã phải dựa vào Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng đã mượn tay Thích Trí Quang bởi vì cả hai đều có mục đích giống nhau, đó là lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Bà Margaret Higgins cũng đã có một cái nhận định rất đúng rằng là Thích Trí Quang chỉ muốn cái đầu của ông Diệm không phải đặt trên khay bạc mà là phải bọc ở trong quốc kỳ của Hoa Kỳ. Trước tòa án quân sự Sài Gòn thì Đặng Sĩ cũng đã khai là tôi có hai cái tội. Một, tôi là công giáo. Hai, đó là tôi là một quân nhân tuân theo lệnh của cấp trên. Đó. Thiếu tá Sĩ cũng đã khai thêm rằng ông đã bị nhốt nhiều tháng trong xà lim tối để mà ép ông đổ tội giết người cho Tổng giám mục Ngô Đình Thục. Nếu mà ông ta cung khai như vậy thì sẽ được trả tự do. Ông ta đã từ chối. Thích Trí Quang thường rêu rao là Phật giáo bị đàn áp cho nên phải nổi dậy chống đối lại chính quyền Ngô Đình Diệm. Nhưng mà sau cái cuộc đảo chánh vào năm 1963, thì sau khi mà ông Diệm bị sát hại, Phật giáo vẫn tiếp tục gây rối loạn, như là cái vụ Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc tại miền Trung vào năm 1964, vụ Phật giáo đấu tranh vào năm 1965, vụ biến động miền Trung năm 1966 đã làm tê liệt cái công cuộc chống cộng sản. Hậu quả của cái việc làm của Thích Trí Quang là phá hoại quốc gia theo cái kế hoạch của Hòa Thượng Thích Trí Độ từ Hà Nội để mà chỉ đạo. Dù muốn hay không thì Thích Trí Quang và một số những cái sư theo phe của ông ta khó tránh được cái trách nhiệm trước lịch sử. Vâng, và đến đây thì Hoàng Tính chắc có lẽ là xin được tạm dừng lại cái chương trình đọc cái cuốn hồi ký tùy viên của Đại tướng lại đây để hẹn quý vị trong cái lần sau. Trong lần sau thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị cũng tiếp tục cái biến cố Phật giáo của năm 1963, nhưng mà chúng tôi sẽ nói về các vụ tự thiêu trong cái cuốn tùy viên của Đại tướng nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đọc cuốn hồi ký này. Cũng quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong đọc lần sau. Trong hơi gió hoang bóng quần áo lơ lửng.